Thì để rõ cái vân trắng này, tôi xin dẫn một cái giai thoại. Là một hôm, Ngài Ngưỡng Sơn Huệ Tịch cùng với Ngài Trường Sa Cảnh Sâm đi ngắm trăng. Quý vị biết, Ngài Trường Sa Cảnh Sâm là sư thúc của Ngài Ngưỡng Sơn Huệ Tịch. Thì hai ngài cùng nhau đi ngắm trăng. Thì Ngài Ngưỡng Sơn, Ngài chỉ lên cái mặt trăng á, Ngài nói, mỗi người á là tròn có cái này, chỉ vì là dùng chẳng được. Như vậy, cái này là gì? Là mặt trăng phải không? Ngài Ngưỡng Sơn, Ngài ngưỡng lên nhìn mặt trăng, Ngài nói nè, mỗi người á là đều có cái này hết, ai cũng có hết, nhưng mà chỉ vì là không có dùng được thôi. Như vậy cái này là gì? Có phải mặt trăng đó không? À, tức là cái mà mình vừa thấy á, thì thằng đó liền biết, chưa qua phân biệt, chưa tương đồng, phải không? Đó. Cho nên trong cái bài kệ của Thiền sư Hương Hải, Ngài có nói, vườn lẻ hũ rơi trăng lưng núi, khách quê ngâm lùng ngọn đèn khuya, cạnh đẩy người đây ai biết được, thiền tăng ngồi lặng sau núi kia. Tức là khi mà nhìn cảnh á, thì cảnh đẩy người đây, mà người ta chỉ biết rằng thấy cảnh thôi, hoặc là nếu mà cùng lắm nói bỏ cảnh á, thì cũng thấy người thôi, phải không? Nhưng mà có ai biết được cảnh đó, người đây, mà còn có một cái ông thiền tăng đang ngồi lặng ở sau núi kìa. Có một ông đằng sau á, ông đó là trăng đó. Quý vị thấy rõ ông trăng đó chưa? Tức là khi mà chúng ta ngắm trăng, vừa thấy vân trăng, thì cái gì đáng biết ngắm trăng mà không đồng đó? Đó, cái đó là có một ông thiền tăng, ông đang ngồi lặng sau núi kìa. Nhìn cái đó mà phải rõ được một ông thiền tăng đang ngồi lặng sau núi đó, thì lạc nữa về sau quý vị sẽ thấy ông thiền tăng đó. Mà Ngài Ngưỡng Sơn, Ngài nói á, là ai cũng có cái đó hết, nhưng mà đáng tiếc á, là chưa biết dùng, chưa dùng được. Thì khi đó Ngài Trường Sa, Ngài nói, được rồi, ta sẽ dùng thay cho ông. Ông đó không dùng được, ta dùng giùm cho ông. Thì khi đó Ngài Ngưỡng Sơn, Ngài nói, như vậy thì thỉnh sư thúc dùng xem. Lúc đó Ngài Trường Sa, Ngài đạp Ngài Ngưỡng Sơn một đạp tẻ nhào. Quý vị thấy dùng chưa? Nói là ai cũng có cái đó, nhưng mà không dùng được. Nếu mà nói không dùng được thì ai đang biết nói đó? Mình mở miệng mình biết nói rõ ràng thì làm sao mà nói không dùng được? Dù nói không dùng được, dù nói chưa dùng, cũng là đáng dùng nó mà, phải không? À, cho nên đạp một cái tẻ nhau thì biết dùng được hay không liền, phải không? Ai biết tẻ đó? Thì Ngài Ngưỡng Sơn Huệ Tịch, Ngài lồm cồm, Ngài ngồi dậy, Ngài nói, sư thúc thật là dũng như một con cọp. Người sau gọi là con cọp sầm. Quý vị biết con cọp sầm không? Đây là một lời tán thán rất là khâm phục. Tức là sư thúc thật là dũng như một con cọp dữ, đùng để là vô liền. Người đời sau gọi sư thúc là con cọp sâm, tại vì Ngài Trường Sa có hiểu là cảnh sâm. Ngài Trường Sa có hiểu là cảnh sâm, cho nên người đời sau gọi Ngài là con cọp sâm. Thì như vậy quý vị đã rõ vân trắng nơi chính mình chưa? À, nói cụ thể hơn, tức là nơi tất cả chúng ta ai cũng sẵn một vân trắng tâm sẵn sáng ngời, nhưng mà do vì mấy vòng tinh che lấp cho nên chúng ta không sống tròn vẹn được vân trắng đỏ, không nhận được vân trắng đỏ, mà chúng ta phải chịu sống trong sự tội tâm, mê lầm và chịu khổ. Thì chính vì vậy cho nên vân trắng thường được ví dụ cho chớn tâm, cho bản tánh vốn sẵn nơi tất cả chúng ta. Thì đó là quý vị đã xác định được trăng và mây nơi chính mỗi người rồi, phải không? Đó, chúng ta xác định được rồi, tức là chúng ta đã rõ tất cả mọi người ai ai cũng đều sẵn một cái vân trăng trắng tâm tròn trịa sáng tỏ, nhưng mà do vì mấy vòng tinh trái lấp làm mờ đi cho nên phải sống trong mê mờ, chịu đen tối và chịu khổ sở. Thì bây giờ mình biết rồi thì mình cần phải nhận lại vân trăng, nhưng mà muốn thể nhận lại vân trắng tâm nơi chính mình một cách tròn vẹn thì chúng ta phải làm sao? Đó là bước kế tiếp. Bây giờ trước tiên mình muốn thể nhận lại vân trắng tâm nơi chính mình một cách tròn vẹn sáng suốt, thì mình đừng có lầm chấp những cái cảnh giả tạm bên ngoài. Biết rõ tất cả những tượng giả tạm bên ngoài, phàm có tưởng, nó đều là giả tạm. Mà khi quý vị biết rõ tưởng là giả, ngay trên tưởng mà rõ suốt là giả, thì ngay đó là không sanh tâm chạy theo, thì trả lại vân trắng muôn thuở cho mỗi người. Thì bây giờ quý vị nhìn lại, có cái cảnh nào mà nó thiệt được không? Người ta thường nói là một đời ta ba đời nó, phải không? Một đời mình mà nó là sánh đi diệt lại ba đời hàng lần thì có gì quan trọng đâu. Đó là nói nôm na thực tế nhất. Hoặc là mình có thể làm ra của, chứ của không thể làm thành mình, phải không? Hoặc là gặp một lúc nguy nan thì chạy bỏ của con người cũng được, phải không? Đem cái thân này để mà so với của thì của cũng đủ giả tạm rồi. Nói chỉ là phân tích cho kỹ thì mình mới thấy giả tạm hơn, phải không? Thì hằng ngày quý vị sống, con sống thì thân này cần ăn, mình cũng cần phải làm để ăn. Nhưng mà không thấy nó là quan trọng, mình không cần thấy nó là quan trọng, thấy nó là đồ tạm, sống thì làm ăn vậy thôi chứ có gì quan trọng. Thì có phải là quý vị thảnh thơi không? Thì ngay khi mình thảnh thơi thì đó là mình không bị nó chi phối, thì ngay đó mình sáng suốt hơn. Từ đó quý vị không bị cái máy của ngoại cảnh nó che mờ mình. Đó là ngoại cảnh. Giờ xét thân này. Bây giờ thân này quý vị có thể nói nó là thiệt được không? Rõ ràng là không có ai sống lâu sống hoài mà không chết, phải không? Còn đây thì tạm sống, nhưng mà mai một thì cũng trả về. Mình muốn điệu nó lại, nó cũng bỏ mình nó đi thôi. Thì rõ ràng không có gì là thật cả. Nhưng mà khi mình rõ nó là giả tạm, không có gì thật á, thì quý vị còn có tấm quan trọng nó một cách thái quá không? Khi mà không quan trọng nó một cách thái quá thì không lệ thuộc nó. Mà khi chúng ta không lệ thuộc nó thì những cái mà gọi là xúc phạm mình á, thì cái mình không còn thì xúc phạm ai? Thì ngay đó là tất cả những cái bên ngoài không có gì gọi là xúc phạm mình. Tại vì mình không còn nữa mà xúc phạm gì nữa. Thì ngay đó là mình được nhẹ nhàng hơn. Thì đó là mình không bị cái mây của chấp thân này thật che tối. Thì tấm cũng vậy. Cái tấm mà sanh diệt á, quý vị thấy có khi buồn, khi vui, phải không? Khi mừng, khi giận, nó thay đổi liên tục. Có khi mình biết rằng cái chuyện đó nó không phải, cái suy nghĩ như vậy là không đúng, nhưng mà như lúc mình muốn bỏ nó, mình chưa gan bỏ thôi. Chứ thật ra trong lòng mình vẫn biết nó là không phải. Có khi quý vị đang sống trên nó, đang chưa muốn bỏ nó, nhưng mà quý vị vẫn thấy được rằng nó là cái suy nghĩ không đáng, phải không? Thì dù mình chưa bỏ được mà mình vẫn thấy nó không đáng nữa mà. Huống nữa là quý vị xét kỹ hơn, thì nó là một cái thay đổi liên tục, nó là cái loạn động không dùng được bao đâu cả. Thì làm sao nói nó là thật được, phải không? Thì ngay khi mình biết những cái sinh khởi đó nó không phải là có một giá trị tuyệt đối thực, thì quý vị không cho một quan niệm nào là cố định, là tối ưu, là đúng tuyệt đối. Thì từ đó mình có thể mở tâm để nghe được rất nhiều ý kiến khác. Thì có phải là cái nhìn của quý vị được rõ ràng, được đúng chân lý, được chúng nhất không? Chứ còn để mình chấp một cái riêng mình là đúng á, thì nghe ai nói cái gì là bị cái mình này nó đẩy ra trớn, mình đâu có thấy chân lý, phải không? Còn quý vị đừng quan trọng cái này thái quá. Thì mình có thể nghe tất cả, nhưng mà bằng trí sáng mình có thể biết được một cái gì là đúng chân lý. Thì từ đó nó mới có một cái chân lý đúng, cái chúng cho tất cả. Còn nếu mình cho một cái gì trong bên này là mình, thì cái khác tới thì bị cái mình nó đẩy ra rồi. Thì cái đó là bị thiên lịch chấp một cái giả này là mình, thì làm sao có chân lý được. Đó. Thì ngay khi quý vị không cho tâm sanh diệt này là mình, không quan trọng nó một cách thái quá, thì rõ ràng quý vị không bị những niềm đó làm cho mình mê mờ đi, để rồi mình đánh mất chân lý, phải không? Nếu quý vị không quan trọng nó thì quý vị có thể nhìn nhận mọi vật một cách đúng như cái gì mình thấy rõ, tôi gọi là một cách khách quan, thì từ đó thì chân lý nó sáng hơn. Thì rõ ràng mình không quan trọng tâm sanh diệt thì mấy tâm sanh diệt nó không che mờ mình. Đó, thì đó là phân tích sơ qua bên ngoài cho quý vị thấy mình cần phải nhìn rõ thân tâm sanh diệt và cảnh giới này là giả tạm. Khi mà biết giả tạm rồi á thì nó sẽ bớt sự chi phối đối với mình. Từ đó chúng ta sẽ được sáng suốt hơn và không bị những cái mây mờ đó nó làm cho mình tội tâm mơ mịt. Nhưng mà thưa quý vị, tại sao chúng ta phải nói cảnh là giả, phải nói thân này là giả, phải nói tấm sanh diệt này là giả? Quý vị biết tại sao nói giả không? Lâu nay quý vị nghe giảng, quý vị nghe nói nó giả hoài à. Mình đáng sống đến nó mà, tại sao lại mạt sạc nó có vậy, phải không? Sao phải nói nó là giả? Tại vì sự thật, tất cả những cái cảnh, thân và tấm sanh diệt là giả, cho nên chúng ta phải nói nó là đồ giả. Sự thật nó là giả mà mình nói là thiệt, đó là mình nói ngược lại, là nói sai, phải không? Một sự thật nó là đồ giả, cho nên chúng ta phải nói thẳng rằng thân, tấm sanh diệt và cảnh này là giả. Nhưng mà vì có người chúng ta không biết nó là đồ giả, cho nên mình đã lầm chấp nó là thiệt, thì bao nhiêu mây mờ từ đó mà có ra. Quý vị thấy nè, khi mà một cảnh xảy ra mà quý vị có lòng tham, hoặc là nổi sân lên, hoặc là rối rắm làm cho mình khổ, là từ đâu quý vị biết không? Nếu như một cảnh đó xảy ra mà mình thấy rằng cái đó là giả tạm, là không quan trọng, và quý vị cũng thấy rõ rằng mình đây cũng không có gì quan trọng hết, thì cõi khổ nào sinh ra từ đó không? Còn nếu quý vị thấy cái đó là cái rất là quan trọng, cái đó mình đáng giận, cái đó là xúc phạm tới tôi, xúc phạm tới danh dự, tới nhân phẩm của tôi, thì sao? Ngay đó là nổi giận lên, là khổ liền, phải không? Thì mình thấy rằng chúng ta không quan trọng cảnh đó, biết nó là giả, cái mình đấy cũng giả luôn, thì hai cái giả, thì cái khổ bám vào đó mà có. Đó, từ đó quý vị thấy lý do mà chúng ta cần phải phân tích biết nó là giả là vì thực nó là một cái đồ giả không có gì đáng, nhưng mà chúng ta lầm tưởng nó là thiệt, cho nên bao nhiêu cái khổ khác nó có ra, nó chi phối mình. Lâu nay mình vẫn biết là giả, nhưng mà nhiều lúc mình thiếu cái nhìn, thiếu cái nhìn cho mạnh, cho nên trong âm thầm mình vẫn thầm thầm cho nó là thiệt, cho nên mình vẫn còn bị khổ lai rai. Bây giờ quý vị phải nhìn cho thật kỹ, nhìn cho mạnh, thì sao? Thì vừa tới thì mình phải biết rằng cái đó không quan trọng, mình không quan trọng, phải không? Thì ngay đó là không còn bị cái mây mờ nào nó làm cho mình tội tâm nữa, thì ngay đó là chúng ta thảnh thơi sáng suốt, có phải là trắng đã gần mọc không? Đó là lý do thứ nhất mà chúng ta phải cần biết rõ thân tâm sanh diệt và cảnh này là giả tạm. Bây giờ sang một lý do thứ hai sâu hơn. Sợ gì mình theo những cảnh ở bên ngoài, mình lao ra mình dính mắt là vì mình lầm tưởng nó là thiệt, phải không? Đẹp thiệt, là thích thiệt, là có mình ưa thiệt, cho nên mới dính, phải không? Bây giờ mình biết nó là đồ giả thì có ai dài mà theo đồ giả không? Thì ngay khi mình biết giả là mình không cần bỏ, mà chỉ cần biết nó là đồ bỏ thôi, thì trong tâm mình vốn đã tự lìa rồi. Mà ngay lìa mà quý vị khéo sống ngay đó thì trả lại vân trắng chân thật nơi mỗi người chúng ta. Thì đó là nó cũng hơi khái quát. Bây giờ quý vị đi vào chi tiết sẽ thấy rõ hơn.